Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lá thư số 10. Con thương mến, con đã trình bày khá rõ trình độ học Phật của con. Có như thế thầy mới dễ hướng dẫn con hơn. Lúc đầu ai cũng thế, tin Phật một cách sai lạc. Nhưng càng theo, càng hiểu rõ Phật hơn và dần dần điều chỉnh những quan niệm sai lầm của mình. Từ nhỏ con đã hiểu đạo Phật là ăn chay, thắp hương, niệm Phật, khấn vái, cầu xin, sám hối, vân vân, để được ban phước và xá tội. Tín ngưỡng ấy mất dần tính chất thần quyền và chuyển thành những lý tưởng siêu nhiên theo lối hình học. Rồi tính siêu hình cũng mất dần để nhường chỗ cho khuynh hướng triết học, mà ở đây vai trò trọng yếu là luận lý. Sau đó luận lý phải nhường bước cho đời sống xã hội thực tế hơn, và từ đó tính đạo đức xuất hiện. Khi đạo Phật được hiểu theo lối tu thân hay đạo làm người là đã có tính đạo đức. Đạo Phật càng được hiểu thực tiễn chừng nào, càng đúng chừng đó. Tuy nhiên, thực tế của người ngộ khác xa thực tế của kẻ mê. Có một vị thiền sư khi ngộ đã tuyên bố, lúc chưa tu, ông thấy núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Sau ông nhập đạo tu hành, ông thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Nhưng đến khi giác ngộ, ông lại thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Núi là núi, sông là sông, thế mà khi mê không giống ngộ. Do vậy giá trị của đạo Phật ở chỗ khai ngộ, chứ không phải ở tín lý, siêu lý, luận lý hay đức lý như người ta thường hiểu. Tín lý, luận lý, siêu lý, đức lý đều có trong đạo Phật. Nhưng đó chỉ là hình thức bề ngoài tùy theo căn cơ sai khác của con người. Cốt tử của đạo Phật vẫn là giác ngộ. Con thích đọc sách học làm người, lại nghiên cứu đạo Phật để có thể có được một bon vi như con nói. Vậy là con thiên về đức lý. Nhưng như thầy đã nói, đức lý là kết quả phụ tùy của người ngộ đạo và sống đạo, chứ không phải là điều kiện tất yếu để giác ngộ giải thoát. Ví như người quán thông bệnh và thuốc, có thể do vậy mà không bệnh. Nhưng không phải ai không bệnh cũng thông hiểu bệnh và thuốc, có khi ngược lại là khác. Cũng vậy, một người giác ngộ chân lý của sự sống, có thể vì vậy mà có đạo đức. Nhưng không phải ai có đạo đức cũng đều giác ngộ. Có khi càng đạo đức càng ngã mạn, cố chấp và quá xa để giác. Khi người ta nói, une bonne vie, voilà, la vraie religion, thì ở đây, religion chỉ là một tôn giáo bình thường, hiểu theo nghĩa đức lý, chứ không hiểu theo nghĩa giác ngộ như đạo Phật. Không dùng thuật ngữ religion để dịch đạo được. Tốt hơn dùng thuật ngữ Buddhism để dễ phân biệt hơn, vì Buddhism bắt nguồn từ phạn ngữ Bodhi và Buddhi, có nghĩa là giác ngộ. Ramakrishna, một giáo sư người Ấn, nổi tiếng dạy Phật học tại các đại học phương Tây, đã định nghĩa Phật giáo là con đường sống. Định nghĩa như vậy rất đúng, nhưng dường như cũng có vẻ nghiêng về tính đạo đức hơn là tính giác ngộ. Vì con hiểu đạo Phật theo nghĩa đức lý, do đó không khỏi đưa đến điều khổ tâm mà con trình bày. Càng đọc sách hay, càng biết nhiều điều tốt, cách sống tốt, con càng thấy khổ tâm khi thấy rằng con có nhiều tánh xấu quá. Biết điều đó là hay, là tốt, mà con không làm được cho hay, cho tốt, không khắc phục được những tánh xấu của mình, con đâm ra lo âu buồn phiền hơn. Thật là quá đúng. Mâu thuẫn đó là điều tất nhiên. Nó không bao giờ có thể được giải quyết, trừ phi con chuyển đức lý của con thành cái nhìn giác ngộ. nghĩa là trước kia con để yếu tố đạo đức đóng vai chính, nay con hãy để cho yếu tố giác ngộ đóng vai chính, và đưa đạo đức xuống vai trò thứ yếu, là con có thể giải quyết được mâu thuẫn trên một cách dễ dàng ngay. Nếu con có đọc Nho giáo, thì đạo đức thuộc về mệnh, và giác ngộ thuộc về thiên, phải thuận thiên. Thế mà các nhà Nho đã quá đề cao khuôn khổ đạo đức, nên Nho giáo càng ngày càng mất hẳn tính chất giác ngộ. Cùng lý tận tính, hay cách vật chí chi là thuật ngữ của Nho giáo để chỉ sự giác ngộ. Để thầy ví dụ thực tế cho con dễ hiểu, dễ hành. Trước kia khi giận dữ, con muốn trấn áp nó bằng đức trầm tĩnh hay hỷ xả, lý tưởng đạo đức, và con cố gắng để khắc phục, dồn nén cơn giận dữ. Con thấy không thành công, đó là lẽ dĩ nhiên. Một khuynh hướng nội tâm khi đã hiện hành bị dồn nén, sẽ ở trong thể ẩn ức và chờ dịp trỗi dậy qua ngõ ngách khác nguy hiểm hơn. Càng dồn nén, càng tạo mâu thuẫn nội tâm. Mâu thuẫn càng gia tăng, càng đưa đến thần kinh căng thẳng và suy nhược. Đó là kinh nghiệm của những người tu hành khắc kỷ theo đạo đức khuôn khổ. Trong trường hợp này, làm sao con chuyển yếu tố đạo đức qua giác ngộ? Trước hết, con hãy để qua một bên ý định khắc phục giận dữ. Con hãy âm thầm lắng nghe cơn giận dữ đó, xem nó phát sinh thế nào, và bình thản theo dõi nó cho đến khi lắng dịu và biến mất. Thấy được cơn giận dữ từ khi nó phát sinh cho đến khi nó chấm dứt, có nghĩa là tỉnh giác trước một sự kiện nội tâm, và đó chính là tự giác như Đức Phật đã dạy. Càng lặng lẽ khách lắng nghe cơn giận dữ đó bao nhiêu, càng giác ngộ nó rõ ràng bấy nhiêu. Chú ấy trong Thánh Kinh: ta đến như kẻ trộm, phước thay cho kẻ nào ngày đêm tỉnh thức, cũng là ý đó. Khi con lắng nghe sự sinh, diệt của cơn giận dữ một cách chăm chú, không sao lãng, con sẽ hiểu được nó và thấy biến mất một cách vô cùng mau chóng. Lúc đó, mặc dù con đang giận dữ, con vẫn thanh tịnh trong hai thời. Thanh tịnh lắng nghe cơn giận và thanh tịnh khi cơn giận biến mất. Như vậy, dù con không cố gắng dồn nén, khắc phục cơn giận để được trầm tĩnh, thế mà cơn giận dữ vẫn biến mất trong sự tỉnh giác của con. Nhưng điều quan trọng không phải là nó có biến mất hay không, mà là con có lắng nghe được nó trọn vẹn hay không. Con có giác ngộ được hành tướng sinh diệt của cơn giận dữ hay không? Cơn giận có thể tùy điều kiện phát sinh lại trong một dịp khác. Càng tốt, vì con có dịp giác ngộ nó rõ hơn. Một ngày kia, con làm chủ được cơn giận dữ con, là vì con đã giác ngộ được nó hoàn toàn. Đó là lý do tại sao thầy nói với con giác ngộ là chính, còn đạo đức chỉ là yếu tố phụ tùy. Tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ khác cũng vậy. Hãy giác ngộ chúng, thì chúng sẽ trở nên đạo đức, chứ đừng bắt chúng phải đạo đức một cách miễn cưỡng, mà tạo nên những mâu thuẫn đấu tranh căng thẳng. Sách dạy làm người, Nho giáo hiểu theo nghĩa luân lý khắc kỷ, đều là những khuôn khổ đạo đức nguy hiểm, khiến con người bị nô lệ vào đạo đức giả tạo hơn là giúp con người có khả năng sáng tạo đạo đức. Luân lý bao giờ cũng chỉ có ý nghĩa tùy thời, tùy chỗ, tùy dân tộc tính, chứ không bao giờ tuyệt đối. Chỉ có con người giác ngộ mới đích thực có đạo đức tự mạch nguồn nội tại. Phép lịch sự của Âu Mỹ không phải là nghi lễ của Đông Phương. Rèn luyện ý chí nghị lực theo lối Tây Phương có thể là mối nguy cho đời sống tự nhiên thanh thản của tinh thần lão trí. Vậy đâu là đạo làm người đích thực? Đâu là une bonne vie? Đạo Phật ra đời chỉ nhằm khai thị cho chúng sinh cách hóa giải những mâu thuẫn đức lý kia bằng con đường giác ngộ. Và đó chính là tính ưu việt của Đạo Phật giữa những tôn giáo, triết học ở đời. Mong con lãnh hội được những điều thầy muốn nói. Thân ái chào con.